Truyện Jack và cây đầu thần.
Ngày xưa, có một bà mẹ nghèo khó, sống trong túp lều tranh với cậu con trai duy nhất tên là Jack. Tuy là có hơi ngờ nghệch thật, nhưng bù lại, Jack rất ngoan ngoãn và tốt bụng. Rồi một buổi sáng nọ, người mẹ sai Jack đem con bò ra chợ bán. Dọc đường đi, cậu bé gặp một người đàn ông đang cầm trong tay những hạt đậu rất đẹp mắt. Ông bảo với Jack đó chính là những hạt đậu thần và thuyết phục được cậu bé ngốc nghếch đổi con bò lấy những hạt đậu. Khi thấy Jack đổi cả con bò để cầm về có mấy hạt đậu, người mẹ giận quá ngồi khóc. Lúc này Jack mới nhận ra sự ngớ ngẩn của mình và cảm thấy vô cùng hối hận. Cậu bé nghĩ,
thôi vậy, dù sao thì mình cũng nên mang mấy cái hộp đậu này đi trồng thôi.
Nói rồi, Jack lặng lẽ đem mấy hộp đậu gieo trong vườn nhà, rồi buồn bã đi ngủ. Ngày hôm sau, Jack tỉnh dậy bước ra vườn. Ngạc nhiên thay, những hạt đậu tối hôm qua đã nảy mầm rồi. Nhánh của nó vươn ra như một cái thang dây khổng lồ, vút thẳng lên trời cao.
Dây đậu này cao quá, hay là mình thử trèo lên đó coi sao.
Thế là cậu bé bắt đầu leo lên. Leo mãi, bỏ lại sau lưng túp lều tranh, ngôi làng và cả cái đỉnh tháp nhà thờ trong thị trấn. Cuối cùng thì Jack cũng đã lên được tới đỉnh. Trước mắt cậu hiện ra một khung cảnh thật là đẹp, với những thân cây cao lớn và cánh đồng cỏ màu mỡ đầy những đàn cừu. Ngay bên cạnh dòng suối trong xanh chảy ngang qua bãi cỏ là một tòa lâu đài nguy nga trắng lệ. Trong lúc Jack đang say mê ngắm nhìn lâu đài thì một bà lão đi dạo ngang qua. Cậu bé bèn hỏi,
bà ơi, dạ thưa bà, ở đây có phải là tòa lâu đài của bà không?
Bà lão lắc đầu đáp, ồ không đâu cháu bé, đó là lâu đài của ông khổng lồ hung ác, hắn ta cất giữ rất nhiều báu vật trong đó. Người ta đồn rằng sẽ có một cậu bé từ mặt đất leo lên đây và chiến đấu với tên khổng lồ rồi đem kho báu về cho người mẹ nghèo khổ. Liệu có phải cháu chính là cậu bé đó không? Nếu đúng như vậy thì cháu phải biết rằng nhiệm vụ của cháu là rất khó khăn và đầy nguy hiểm. Liệu cháu có đủ dũng cảm đương đầu với tên khổng lồ không?
Dạ thưa bà, một khi làm điều phải làm thì cháu sẽ không sợ gì hết.
Ôi, tốt lắm. Vậy thì ta nghĩ chắc chắn cháu sẽ hạ được tên khổng lồ. Nếu tìm được cách vào bên trong lâu đài, cháu sẽ thấy một con gà đẻ ra trứng vàng, một cái đàn hạc biết nói tiếng người và hai cái túi đựng đầy vàng. Cháu hãy lấy chúng đem về cho mẹ và mẹ con cháu sẽ được sung sướng trọn đời.
Rất can đảm tiến về phía lâu đài và gõ cửa. Vài phút sau, cánh cổng bật mở và một người đàn bà khổng lồ xuất hiện với một con mắt ngay ở giữa trán. Mụ ta vô lấy ngay Jack và kéo vào bên trong. Mụ ta cười khoái chí.
Ôi trời ơi, ta đang cần một người rửa chén lau nhà và đốt lò sưởi nữa. Từ nay, ngươi sẽ là người hầu của ta. Nhưng mà ta phải giấu ngươi đi, không chừng chồng ta trở về, hắn ta sẽ ăn thịt ngươi, giống như đã làm với những người hầu trước đây của ta mất thôi.
Dù vô cùng hoảng sợ, nhưng Jack vẫn cố bình tĩnh và nói với mụ.
Dạ thưa bà, cháu rất vui được phục vụ bà, nhưng xin bà hãy bảo vệ cháu khỏi chồng của bà, ông ấy sẽ ăn thịt cháu mất.
Ôi, đứa trẻ này thật là ngoan. Mai là người đã không la hét hoảng sợ khi gặp ta. Ồ, chứ nếu không á hả, lão chồng ta nghe thấy sẽ trở về và ăn thịt người ngay lập tức. Nào, hãy trốn trong phòng riêng của ta đi. Lão khổng lồ không bao giờ để mắt tới nơi đó đâu. Ở đó người sẽ được an toàn.
Mụ mở cánh cửa to nặng và đẩy Jack vào một căn phòng rộng mênh mông rồi khóa cửa lại. Nhưng lỗ quá to đến nỗi cậu bé có thể nhìn thấy tất cả mọi việc xảy ra bên ngoài. Một lúc sau, Jack nghe thấy tiếng chân thình thịch khiến cho cả cầu thang rung chuyển như là có động đất vậy. Liền sau đó là một giọng nói như sấm rền vang lên.
Ta đã ngửi thấy mùi thịt người. nó hãy còn sống hay chết rồi, ta sẽ nhai xương nó. Bà nó đâu rồi? Có người lạ trong lâu đài phải không? Mang nó đến đây cho ta ăn tối nào.
Cái ông này lố lẫn hết trơn rồi.
Mụ khổng lồ cất giọng the thé.
Chỉ có bữa tối tôi nấu đây cho mùi thịt người nào đâu chứ. Nè, ngồi xuống ăn đi.
Và lão khổng lồ ngồi xuống chiếc bàn. Jack theo dõi qua cái lỗ khóa và hết sức kinh ngạc khi thấy lão ngoạm nguyên cả một con heo nướng và hớp một ngụm đã hết cả một thùng rượu đầy. Sau khi dùng xong bữa tối, tên khổng lồ sai mụ vợ mang tới cho lão con gà đẻ trứng vàng. Mụ vợ đi một lát và trở lại với con gà mái nhỏ màu nâu trên tay.
Đẻ trứng cho ta!
Tên khổng lồ ra lệnh và ngay lập tức con gà mái liền đẻ ra một cái trứng vàng.
Đẻ trứng nữa cho ta!
Sự việc lặp lại lần thứ hai.
Đẻ trứng!
Lại thêm một quả trứng vàng xuất hiện. Rồi lão khổng lồ thả con gà xuống sàn nhà và sai vợ đem chiếc túi đựng tiền tới. Mụ vợ trở lại với hai chiếc túi lớn trên vai. Lão khổng lồ lấy ra những đồng tiền vàng lấp lánh, đếm chúng rồi chất thành từng cột quanh bàn. Khi đã chán cái trò tiêu khiển đó, lão lại gom hết đống vàng và cho vào túi.
Ta sẽ chở bắt một lúc, nhưng trước tiên hãy mang chiếc đàn hạt đến đây. Ta phải nghe nhạc thì ta mới ngủ được.
Một lần nữa, mụ khổng lồ lại ra khỏi phòng và trở lại với cái đàn hạt tuyệt đẹp. Thân đàn được đính đầy kim cương và hồng ngọc, còn những sợi dây thì đều làm bằng vàng.
Hãy đàn lên nào!
Lão khổng lồ ra lệnh và chiếc đàn liền chơi một khúc nhạc thật êm ái du dương.
Mời! Hãy chơi bài nào nhộn nhịp hơn kia.
Tên khổng lồ ra lệnh và chiếc đàn đổi sang một bản nhạc khác.
Bây giờ ta buồn ngủ rồi. Hãy hát ru cho ta ngủ.
Một khúc hát ngọt ngào vang lên đưa lão khổng lồ chìm vào giấc ngủ. Jack nhẹ nhàng ra khỏi căn phòng, nhón gót đi vào nhà bếp để mụ vợ không trông thấy. Cậu rón rén đến bên chiếc ghế của tên khổng lồ, nhặt lấy hai cái túi vàng, con gà đẻ trứng và cả cây đàn hạt nữa. Sau đó cậu ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi cửa. Nhưng ngay lúc đó, cây đàn liền hét choáng lên.
Ôi ông chủ ơi! Ông chủ ơi!
Thế là lão khổng lồ thức giấc. Với một tiếng gầm kinh thiên động địa, lão nhảy ra khỏi cái ghế. Và chỉ hai sải chân thôi, lão đã đến được cánh cửa rồi. Tên khổng lồ vươn bàn tay dài ra, toan vô lấy Jack. Nhưng Jack đã mau mắn tránh được, nhanh chân chạy về phía cây đậu thần. Và cậu vội vã leo xuống, xuyên qua những đám mây. Vừa chạm chân đến mặt đất trong khu vườn nhà, cậu bé thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa ngước lên, Jack đã thấy lão khổng lồ ở ngay lưng chân trời.
Mẹ ơi mẹ!
Jack gọi lớn.
Mẹ ơi, đem cái rìu ra đây cho con, nhanh lên, nhanh lên.
Mẹ cậu bé đem cái rìu chạy ra và Jack bắt đầu chặt lia lịa vào thân cây đậu. Trong khi đó lão khổng lồ mỗi lúc một tiếng xuống gần hơn.
Mẹ ơi, mẹ tránh xa ra đi.
Và với nhát cuối cùng dứt khoát, thân cây đậu gãy lìa. Lão khổng lồ rơi xuống, ngã gãy cổ. Xác của hắn nằm sóng xoài, choáng hết cả khu vườn. Mẹ Jack thất kinh khi chứng kiến sự việc. Nhưng khi Jack mang đến hai túi tiền, con gà đẻ trứng vàng cùng với cái đàn hạt và tường thuật lại chuyến phiêu lưu của mình, thì bà hết sức mừng rỡ. Quan trọng hơn tất cả báu vật mà Jack đã mang về, bà thật sự sung sướng khi thấy con mình đã được an toàn, đồng thời rất hãnh diện vì lòng can đảm của cậu bé. Ôi, con yêu quý của mẹ. Trước đây mẹ cứ nghĩ là con là một đứa trẻ ngờ nghệch, nhưng hôm nay con đã cho mẹ thấy con can đảm và thông minh như thế nào. Bây giờ thì mẹ có thể yên tâm rằng con sẽ leo lên đến đỉnh vinh quang, giống như con leo lên cây đậu này vậy. Mẹ cậu âu yếm nói. Và thế là hai mẹ con chôn xác tên khổng lồ và cùng nhau hưởng phú quý mãi mãi. Jack là dũng sĩ diệt khổng lồ được nhiều người yêu mến. Là một cậu bé ngờ nghệch, nhưng Jack đã dũng cảm bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình vì muốn chuộc lỗi với mẹ. Câu chuyện chuyển tải đến chúng ta thông điệp rằng chỉ cần can đảm tiến về phía trước, sớm muộn gì chúng ta cũng có thể leo đến đỉnh những cây đầu thần của riêng mình.